Nhà Quyền Nguyên Hoàng kính mời quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM, và kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhà Quyền Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Liêm xin chào Nhà Quyền, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả. Happy Mother Day.
Vâng, Nguyễn Hòa xin chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm. Hôm nay là ngày Mother's Day, thì không biết là anh đang ở chỗ nào anh?
Còn ở Cali. Thì hôm lần trước, tuần rồi là ở dưới San Diego đi dự cái hội nghị, thì sau đó đi về lại Cali này, thì ở thêm một khoảng thời gian nữa.
Vâng, Mother's Day là một ngày đặc biệt cho tất cả mọi người. Thưa quý thính giả, có lẽ trong vũ trụ này chỉ có Thượng Đế là người mà kém may mắn nhất so với người chúng ta, vì Thượng Đế là không có mẹ, chứ còn chúng ta ai cũng có người mẹ, cho nên cái ngày Mother's Day là có lẽ là ngày buồn nhất của Thượng Đế và cũng là ngày vui nhất đối với loài người chúng ta, phải không anh Liêm?
Thì mọi người mình thì lúc nào cũng có người mẹ sinh ra mình hết. Thành ra cái ngày này cũng là một cái ngày vinh dự, cho một cái ngày nên vinh dự cho những người phụ nữ là mẹ của thiên hạ.
Như vậy theo anh, hôm nay ngày Mother's Day mà lại như anh nói là dành cho phụ nữ và đặc biệt những người mẹ, thì đương nhiên có nhiều người rất là người mẹ rất là đáng tôn vinh hoặc là đáng được nói tới, thì theo anh nghĩ thì trong chương trình ngày hôm nay thì mình nên chọn một nhân vật nào để mà nói đến, thưa anh?
Vũ Liêm sẽ muốn chọn cái bà Naomi Watts. Bà cũng là một cái người mẹ và mà một cái người một nhà văn nổi tiếng, mà một cái người thuộc trong cái phe tả đó. Bà là dân chủ, bà từng năm 1990 bà từng là cố vấn chính trị cho cái tranh cử cho ông Bill Clinton và Al Gore chống ông Bush đó. Thì Vũ Liêm thì là người conservative, mà tại sao vinh danh bà? Là vinh danh bả là vì những cái công việc bả làm trong 3 năm nay đó, thì những cái chuyện xảy ra trong 3 năm nay làm bả tỉnh ngộ ra được, bả hiểu ra được những cái sai lầm của bả. Thì như vậy là một cái điều rất là kính phục khi bả nhìn thấy những cái chuyện mà có thể phá hoại nước Mỹ về những cái thủ đoạn chính trị dơ bẩn này nọ, rồi nói láo, rồi chà đạp cá nhân, tất cả các thứ khác. Thì bà nhìn ra được cái điều đó. Và cái một cái công lớn nhất của bà trong đó là cái vấn đề về những cái sự thật của COVID vaccine. Thành ra thì mình đã có nói qua rồi, lúc một cái chương trình trước, là cái spike protein thì nó vẫn là ở nằm trong cái COVID vaccine, nó vẫn nằm trong người. Mặc dù nó cả có cái hiệu lực gì, người ta cứ tiếp tục chích mũi này mũi kia, nhưng mà cái spike protein đó thì nó không đi ra khỏi được cái body, nó vẫn còn, thì nó gây nhiều cái chuyện tác hại. Thành ra hôm nay thì kể cái câu chuyện mà ngày hôm qua Bộ Liêm có dịp, đáng lẽ thì có thể đi trực tiếp gặp được bả, nhưng mà cũng có một cái option khác là nó là trên cái livestream của Rumble. Thành ra thay vì phải lái xe xuống San Jose cũng mất mấy chục phút, thì cũng giống nhau thôi. Thì cái câu chuyện là Nguyên Hoàng với Nhã Quyên với nhiều quý thính giả cũng có nghe qua, là có cái chuyện mà Pfizer, những cái tài liệu của họ cung cấp cho FDA á, thì cái FDA mới xin quan tòa là cho 45 năm mới giải mật mới giải mã. Thành ra quan tòa không chịu, nghĩa là bắt phải là mỗi tháng á, là phải có 55.000 cái tài liệu phải được release ra, tại vì rất là nhiều. Thì bà này là vai trò là một cái nhà văn, một cái người giống như báo chí, thì bà cũng giống như mình, không có phải là hiểu biết nhiều về cái y khoa, mà những cái tài liệu đó thì họ viết theo cái ngôn ngữ của y khoa, không phải dễ cho người thường đọc. Thì bà hợp tác với một cái nhân vật khác, là rồi bà liên lạc với ông Steve Bannon, là một cái người là coi như cực hữu. Thì ông Steve Bannon trên cái đài War Room của ông á, thì bà kể cái những cái câu chuyện, những cái vấn đề mà những cái tài liệu đó, thì ông kia đề nghị là nên kêu gọi những cái người mà chuyên gia của các nơi khác để họ có thể review cái tài liệu rồi như thế nào để mình có thể cung cấp được. Thì bà thành lập ra một cái sự kêu gọi, thì cuối cùng có 3.500 người chuyên gia bác sĩ về các ngành nghề khác nhau, về quang tuyến, về pathology, rồi y tá, rồi nhiều nhân vật, thì là trả lời để sẵn sàng làm thiện nguyện cho cái vấn đề mà review những cái document lấy được từ mỗi tháng như vậy. Thì cái người mà hợp tác với bà đó phải chia ra, là bây giờ có đông người như vậy thì phải chia ra được từng phần để nghiên cứu. Và với yêu cầu khi mà họ đưa lại cái lời kết luận hay là những cái vấn đề của họ trình bày á, thì nên viết với một cái ngôn ngữ nào để cho cái người thường có thể đọc được. Thì những cái tài liệu đó được đưa ra, nó có những cái điều cần phải chia sẻ, mặc dù bây giờ là đã tuyên bố là COVID hết rồi đó, bây giờ là coi như xong hết rồi nọ, nhưng mà những cái tác hại của nó vẫn còn. Thành ra cái chuyện nó không phải là cái chuyện quá khứ đâu, mà nó vẫn còn tiếp tục có thể xảy ra. Thì theo cái những cái nguồn tài liệu mà được giải mã, được các nhà chuyên viên đó đọc ra đó, thì vào khoảng tháng 11 năm 2020, trước khi mà những cái hãng làm thuốc vaccine đó, họ bắt đầu release ra cho chích đó, thì những cái tài liệu trong đó Pfizer là một trong cái ba cái ở nước Mỹ thì ba loại vaccine Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson. Thì Pfizer nó gửi những cái tài liệu trong cái tài liệu cho FDA đó, họ đã biết rằng cái vaccine nó không có hiệu nghiệm, nó không có làm chuyện gì trong cái ngăn chặn cái COVID hết, chưa kể cái chuyện mà có thể truyền ra cho người khác. Nó biết rồi nhưng mà không có thông báo gì hết cho mọi người, FDA cũng không nói, không có ai nói cái chuyện đó. Thì bà Naomi này, trong cái phần mình sẽ nói chuyện tiếp, thì bà nói là cái đây là một cái tội ác của chống nhân loại mà ghê gớm nhất. Thì khoảng năm 2021, khoảng tháng 4, tháng 5 á, thì họ đã biết được cái tài liệu của Pfizer đó. Họ đã biết được rằng là có thể bị nhiều cái viêm về tim cho những người tuổi trẻ. Họ đã có cái hồ sơ của 30+ người trẻ tuổi bị chết. Họ đã có rồi, trong cái đó họ có đề cập. Mà FDA hay tất cả mọi người cũng không có ai nói cái chuyện đó ra để cảnh tỉnh hay cảnh báo gì hết. Và thêm một cái chuyện nữa, trong cái ngày phụ nữ thì cũng nên nói, mặc dù cái điều này không gây, nhưng mà vì mình cũng vinh danh những cái người phụ nữ là người mẹ, thì cái ảnh hưởng, nó có cái ảnh hưởng rất là ghê gớm, để có thể người ta không làm được cái nhiệm vụ của người mẹ nữa. Là những cái vaccine này á, nó thay vì lẽ ra thông thường mình nghĩ nó là thuộc về đường hô hấp, thì như vậy nó ngăn chặn cái đường hô hấp để người ta có thể thở được này nọ, nhưng mà nó đi vô trong cái buồng trứng của người phụ nữ. Cái vaccine thứ nhất cũng đi vào, thứ hai cũng đi vào, và những cái booster cũng đi vào. Thành ra là nó gây ra nhiều cái chuyện, chẳng hạn như có những cái chuyện những người phụ nữ có kinh nguyệt 2 lần trong một tháng luôn. Đó là một cái chuyện rất là lạ. Những người 70-80 tuổi vẫn còn bị bleeding, vẫn còn chảy máu. Đó, những cái chuyện nó rất là ảnh hưởng nhiều cái trong cái vấn đề, những cái vấn đề sinh sản của người phụ nữ, và những cái chức năng mà nó khác biệt mà người nam mình cũng có. Thì cái bà Walensky á, là cái bà mới từ chức, cái chuyện của bà từ chức thì cũng lạ. Nếu mà thật sự ra là vaccine mà tốt đẹp và lành rồi, là đó là nguyên nhân để chấm dứt cái vaccine, bà nên ở lại để lãnh thưởng, có khi cũng được nominate là giải Nobel đi qua chăng, chung với ông Biden hay ai này nọ. Bà từ chức, đâu có cái người tử tế mà như vậy. Nếu mà có sự việc vinh quang, bà để né tránh quyền gì? Thì á, là cái tài liệu cho thấy là ở cái thời điểm mà FDA, CDC biết được rằng có ảnh hưởng trong cái vấn đề mà nghĩa thụ thai và có thể sinh con, sinh sản không bị hư thai của người phụ nữ. Bà kia biết, mà bà vẫn nói với những người phụ nữ là cứ tiếp tục vaccine không có bị gì hết. Thành ra cái đó là bà Naomi này cho rằng đó là một cái tội ác. Đó, thành ra những cái chuyện như vậy nó đã được vạch trần ra. Đó, thì Vũ Liêm thấy đó, mình phối hợp với cái chuyện là bà cũng xác nhận những cái spike protein nó vẫn nằm trong người. Đầu tiên khi CDC nói rằng khi chích injection nó chỉ nằm trong cái chỗ mà chích thôi, nhưng mà trên thực tế nó đã lan truyền ra trong máu và đi những cái lymphatic hồi trước có một lần đã nói chuyện này rồi, mà lần đó như anh Nguyên Hoàng đi vắng này sao đó, chỉ có mình Nhã Quyền. Thì những cái chuyện đó bây giờ cũng được confirm như vậy. Có cái câu hỏi của những cái quần chúng dưới đó hỏi ra là loại nào nó tác hại nhiều nhất. Thì cái ông Steve Kovic là một người chuyên về lập một cái vấn đề mà những cái nguy hại của vaccine COVID Foundation. Ông là đã là tỷ phú, đã là cái entrepreneur làm về nhiều trong hai tắc rồi. Nhưng mà ông sau này thì ông cũng có chích. Mà khi ông thấy bạn bè ông bị những cái vaccine injury, ông mới bắt đầu là cái này. Thì ông nói á, thì bà Naomi thì bà nói bà không phải y khoa, bà cũng không biết là cái nào thể bị tệ hại hơn. Thì cái ông Steve Kovic đó thì ông nói rằng là Moderna là thứ nhất nguy hại hơn, thứ nhì tới Johnson & Johnson là nặng nhất, những cái đó dễ xảy ra những cái chuyện biến chứng và vaccine injury. So với ba cái thì Pfizer vẫn nhẹ hơn hai cái người kia. Đó là những cái điều mà Vũ Liêm thu thập được ngày hôm qua. Thì với cái cũng vinh danh cho cái bà Naomi, bà làm những chuyện và bà biết nhận ra những cái chuyện lúc trước bà ở một cái chính kiến, bây giờ bà vỡ mộng ra và bà lại là một cái người dám nhìn nhận sự thật, nghĩ rằng bà sai. Và những cái mà áp đặt của đảng Dân Chủ lên về đảng Cộng Hòa, White Supremacy, tất cả các cách, đó là một cái vấn đề phá hoại nước Mỹ. Nó không có trong cái vấn đề, cái tinh thần yêu chuộng tự do của Hoa Kỳ, bảo hiến, tôn trọng luật pháp. Thì bà thấy rằng là đảng Dân Chủ là bà là liberal, bà từng là cái người mà coi như là trong cái phong trào nữ quyền, nhà văn này nọ, rất là cánh trả, rất là ca tụng. Và bây giờ họ cũng censor rồi. Thì bây giờ nếu mà vô trong Google search thì họ cho thêm bảo được một chút nữa là conspiracy theorist, tức là người thuyết thuộc thuyết âm mưu. Đó, thì cái chuyện bây giờ ai nói cái gì ngược lại với lại media bây giờ và CDC hay các thứ khác hay những cái chuyện gì của đảng Dân Chủ đều liệt vào cái loại là thuyết âm mưu hết. Đó, thì những cái điều Vũ Liêm thâu thập được và ngày hôm nay cũng là có những cái điều nên lưu ý của những người người mẹ và những người sắp làm mẹ và những người mong muốn làm mẹ về những cái hiện trạng của vaccine, thì cũng không có hiểu được mình có làm gì khác thay đổi khi mình đã ấy này nọ rồi không, vì nó cũng không chắc gì 100%. Cũng có người cũng có thể sinh bình thường được, nhưng mà nếu có những cái trường hợp tụi Liêu cũng đã thấy rồi là trẻ thôi, không có lớn tuổi gì hết, mà tại sao lại xảy ra. Cái chuyện nó ít có lắm, thường thường người ta quá 30 hay này nọ 40 sinh thì mới khó khăn, có nhiều chuyện khác, chứ còn trẻ dưới 30 tuổi mà vẫn xảy ra những cái chuyện đó thì cái đó, điều đó nó cũng rất là nên phải luôn ép vô. Nhưng mà mình không biết giải quyết như thế nào về cái chuyện đã chích rồi. Thì cái lúc trước là mấy lần trước có nói là cái thuốc mà có thể làm giải mã cái spike neutralize, tức là trung điều nó làm trung lập, làm hóa giải cái spike protein, thì cũng có đề cập trong cái lần trước về cái người ta tìm ra được cái chất nanokinase là có thể làm được cái chuyện đó, thì cũng có đề cập trong một cái lần trước. Thì những cái chuyện này thì xin chia sẻ với tất cả quý vị.
Vâng, thưa quý thính giả, thưa anh Liêm, là về bà Naomi Goff này á, là Nguyên Hoàng nhớ là hồi thời mà ông Bill Clinton hoặc là thời ông Go đó, bà đã nổi tiếng là không phải không chỉ là bà hiểu về cơ thể phụ nữ mà bà còn rất rành về tâm lý phụ nữ, bằng chứng là ông Clinton và ông Go là mời bà làm cố vấn cho cái chuyện mà làm sao mà thu hút cử tri phụ nữ, thưa quý thính giả. Mà như ông Go đó, ông trả bà Goff này là 15.000 Mỹ Kim một tháng, là cái thời năm 2000 đó, thưa quý thính giả, để bà cố vấn cho ông làm sao mà khiến cho những phụ nữ bầu cho ông Go. Thì chứng tỏ là bà cũng cái kiến thức bà về phụ nữ, về tâm lý phụ nữ cũng là thuộc là chuyên gia, cho nên mới được những cái chính trị gia như vậy mà mời làm cố vấn. Thì từ đó mình có thể tạm suy ra là bà cũng nghiên cứu về cái vấn đề này cũng là rất nghiêm túc. Thì Nguyên Hoàng thì nghĩ như vậy. Còn cái chuyện mà tác động của cái vaccine này á, thì mỗi người nhiều người ai cũng có cái lý của họ, cho nên Nguyên Hoàng cũng không dám nêu ý kiến gì trong cái vấn đề ngày hôm nay mà anh Bùi Hữu Liêm trình bày. Thì không biết Nhã Quyên nghĩ ra sao?
Cái vaccine thì em không có biết, tại vì thứ nhất em cũng không phải là bác sĩ, nhưng mà em nghĩ thường tại cái vaccine nó quá nhanh, tức là không có qua nhiều cái thử nghiệm, cho nên nhiều khi không biết là những cái tiếng Việt là side effect, là những
phản ứng phụ
khi mà dùng cái thuốc này á. Em nghĩ là ví dụ trong cái thời gian COVID á, ai cũng phải chích để ngăn ngừa cái COVID, nhưng mà bây giờ nói chung là CDC cũng gọi là hết COVID rồi đấy, nên làm những cái sao statistics hả anh, tức là những người đã chích COVID thì có những cái phản ứng gì sau đó hay không.
Vâng, tức là phải nghiên cứu
khi bây giờ có thời gian rồi, và nhiều rất là nhiều người chích rồi thì có nên quay lại, phải coi lại là dùng những thuốc này có bị những xảy ra nhiều nhất là bị heart attack hả anh Liêm, hoặc là bị stroke, và cái miscarriage em thấy cũng có. Em không biết có phải lý do là do cái thuốc này không. Em nghĩ là CDC nên nghiên cứu khi mà những người mà bị heart attack hay là bị stroke, hay là nhiều cái trường hợp xảy ra nhiều hơn, nên nghiên cứu là có phải lý do những cái thuốc này không. Nhưng mà khi mà mình đụng chạm tới một cái quyền lợi của ai đó thì nhiều khi họ lại không có muốn mình đụng chạm tới, cũng như nói là nhiều khi là cái chén cơm của người ta không có muốn mình nói đến những cái điều này. Nhưng mà em nghĩ bất cứ những cái loại thuốc nào cũng phải nên nghiên cứu. Giống như ngày xưa cái thuốc mà ở Hoa Kỳ, cái thuốc mà nhiều nhất á là thuốc allergy, tại vì khi mà ai mà ở Mỹ một thời gian lâu á là sẽ, em thấy, em không có nói ai cũng vậy, nhưng mà như em là em ở đây là bây giờ tự nhiên em bị dị ứng khi mà những cái phấn hoa. Thì ngày xưa những cái thuốc này á là phải có toa bác sĩ, nhưng mà sau một thời gian á họ thấy những cái thuốc này không có làm bị sai phép, bị những phản ứng phụ cho cái cơ thể nhiều, thì họ bắt đầu họ đưa ra mua mà không cần toa bác sĩ nữa. Em nghĩ những cái thuốc mà chích vaccine vì tự gấp rút cho nên làm ra những cái thuốc này, nhưng mà chưa có nhiều thử nghiệm là coi cái thuốc này nó có những cái side effect hay không, thì bây giờ chậm lại rồi thì em nghĩ nên nghiên cứu là có những cái side effect nào khi mà dùng những cái thuốc này hay không. Dạ, cảm ơn anh Liêm rất nhiều và xin mời anh.
Vũ Liêm xin cảm ơn Nhã Quyên, Minh Nguyên Hoàng và quý thính giả để nghe cái chương trình hôm nay. Đó, thì là những cái kiến thức, những cái vấn đề của mình thu thập được thì mình trình bày ra ở vì cái những cái vấn đề như vậy, để cho mọi người rồi tự phải suy nghĩ riêng của mình nữa, chứ cũng không có thể nào là nghĩa là cố ý rằng là đó là cái chuyện gì hết. Thì như vậy càng thêm kiến thức, càng thêm sự suy luận thì mình sẽ có những cái quyết định cho mình và cho gia đình mình. Dạ, cảm ơn.
Dạ, xin kính chào.